Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài các sai lầm nên tránh trong giao tiếp vợ chồng. Dù chủ đề liên hệ đến đời sống tại gia, nội dung của nó đó được ứng dụng từ lời Phật dạy là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Thường các Phật tử tại gia khi có thực tập giáo pháp sẽ thấy rất rõ là lời dạy của Đức Phật đó có ứng dụng thực tiễn rất cao. Nhưng rất tiếc là các thành phần còn lại trong xã hội không nhận diện được vấn đề này. Từ đó có thể có những đánh giá rất tiêu cực và sai lầm về Phật giáo, rằng là Đức Phật đứng ngoài cuộc của xã hội, hoặc là đấu tố khổ đau quá nhiều đến độ làm cho con người trở nên bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Các nguồn nhận đó cần phải được kết thúc. Và quý Phật tử sẽ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông những lời dạy của Đức Phật trong đời sống gia đình và xã hội. Bởi vì có được cơ hội trực tiếp sống với, sống chung đời sống gia đình và đời sống xã hội, hôn nhân có thể trở nên mong manh và các quả bom nổ chậm đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào nếu như chất tình yêu lãng mạn và lòng chung thủy với nhau bắt đầu bị rạn nứt. Những nguyên liệu và gia vị của tình yêu để làm cho hôn nhân đó có thêm nhiều dưỡng chất liên hệ phần lớn đến nghệ thuật giao tiếp giữa vợ và chồng. Trong năm điều đạo đức tại gia, điều thứ tư, Đức Phật quy định có bốn nội dung truyền thông cần được chia sẻ, và bên cạnh đó là bốn nội dung truyền thông cần được thay thế và vượt qua. Ứng dụng trọn vẹn được lời dạy đạo đức thứ tư này đó thì giao tiếp vợ chồng đó chắc chắn là mang lại hạnh phúc. Ngoài ra thì trong kinh Tăng Chi, kinh Tương Bộ và nhiều bản kinh khác, Đức Phật nói đến các cái giao tiếp vợ chồng ngoài giao tiếp ngôn ngữ. Các nhà tâm lý học hiện đại đó hiện nay đó phân tích và nhấn mạnh đến phương diện thứ hai này. 26 thế kỷ trước là Đức Phật đã đề cập đến và xem nó như là một cái quan hệ tất yếu qua công thức 12 nhân duyên. Tình yêu được nuôi dưỡng và kéo theo bởi xúc chạm. Xúc chạm đó, dĩ nhiên nó trước nhất là xúc chạm về cơ thể qua làn da, xúc chạm giữa mắt với mắt, tai với tai và những nhu cầu khác của cơ thể. Và theo ngài đó phân tích một cách cùng tận cái diễn tiến tâm lý này thì việc bảo vệ cái tình yêu là thủ từ những xúc chạm đó, nó trở thành như là một cái phản ứng rất tất yếu. Và trong quan hệ vợ chồng đó, xúc ái và thủ là điều phải có thôi. Đến lúc nào mà vợ chồng không còn xúc chạm lẫn nhau nữa, tình yêu đó bắt đầu lặng tắt, sự bảo vệ trân trọng nó đó đã không còn nữa, nó được xem là có vấn đề. Ngoài trừ cả hai đều là các Phật tử thuần thành, sau một tuổi tác nào đó đó không còn nguyện vọng về đời sống vợ chồng nữa, trở thành là bạn đạo đi trên con đường Bồ Tát để chuyển hóa tất cả các năng lực phàm phu, trên cơ sở đó hướng tới một đời sống thánh hạnh, thì đó là một vấn đề khác. Và dĩ nhiên Đức Phật cũng không có ngại ngùng gì khi nói rằng cái tiến trình của tiếp xúc trên cơ thể dẫn đến tình yêu dẫn đến sự bảo vệ chấp thủ, và nó là đầu mối đi dẫn đến sự tái sinh trong các cõi, hoặc dục giới, hoặc sắc giới, hoặc vô sắc giới thôi. Bỏ đi cái phần hữu là tái sinh trong ba cõi, vốn người xuất gia cần quan tâm. Người tỷ gia chỉ cần lấy vô mắt xích, xúc, ái, thủ là có thể góp phần xây dựng và giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Nó là một trong các kỹ năng giao tiếp vợ chồng rất quan trọng, như là một nhu cầu tâm lý và cũng là một nhu cầu không thể thiếu. Trên cơ sở này chúng ta thử rút ra từ lời Phật dạy các kỹ năng giao tiếp cần có để thay thế những kỹ năng chưa được huấn luyện mà ta có thể bị vướng kẹt vào, từ đó đối diện trước những nỗi khổ và niềm đau. Kỹ năng 1, đối thoại thay cho đối đầu. Khi mà ta chưa tìm ra được gốc rễ của vấn đề về sự khác biệt giữa cá tính hai người, thì những nỗ lực đối đầu đó xuất hiện theo năm tháng chung sống, và càng bị vướng kẹt vào thái độ và hành vi đối đầu, hôn nhân đó không thể nào có tuổi thọ được. Khi kỳ vọng bị liệm tắc và ứng xử khác biệt ngày càng nổi trội, người ta có khuynh hướng là thỏa hiệp trên các thất bại. Thỏa hiệp đó nếu không được tôn trọng, khi ta muốn là nỗ lực thay đổi người còn lại, thì đó các trận cãi vã sẽ diễn ra. Mà cãi vã diễn ra đó là tình yêu bắt đầu mất dần thế đứng của nó. Nó như một cái cây khô héo, xanh xao, mất dần nhựa sống. Trong khi đó chúng ta thấy rất rõ là các bất đồng nho nhỏ nếu không biết chuyển hóa bằng những lời nói từ ái được Đức Phật dạy, những căng thẳng sẽ bắt đầu có mặt. Để thấy rõ được việc này, chúng ta cần phải thừa nhận rằng vợ và chồng khác nhau về giới tính đã đành, đồng thời cũng khác nhau về bối cảnh gia đình, bối cảnh văn hóa, môi trường sống. Từ đó nó dẫn đến khác biệt về cá tính, nghề nghiệp, quan niệm, cách giải quyết các vấn đề. Nếu vợ và chồng khác nhau về tôn giáo, người theo Đạo Phật, kẻ theo Thiên Chúa hay là Hồi giáo, thì các dị biệt này lại càng lớn và đe dọa sự bền vững trong hôn nhân. Bởi vì tinh thần tự lập, dùng trí tuệ để giải quyết vấn nạn được người Phật tử trong quan hệ vợ chồng xem là phương châm, thì người còn lại đó lệ thuộc vào Chúa và giao khoán vận mệnh mình, con cái của mình cho thần linh. Khác biệt đó lúc đầu nó được xem như là một sự bổ sung, nhưng mà về lâu về dài nó trở thành là sự va chạm của hai cái tôi mà không có sự tương nhượng. Cũng cần phải thừa nhận tại sao ta đối đầu, vì nhu cầu là hướng đến sự chiến thắng. Trong thương trường, trong chính trị, chiến thắng là thước đo và cũng là niềm hãnh diện tự hào. Trong hôn nhân đó, ai đặt ra thắng và thua thì không thể nào có được hạnh phúc. Phát xuất từ tâm lý chiến đấu để giành chiến thắng, sự căng thẳng, tăng nhịp tim, tăng huyết áp diễn ra với cả hai người, và không khí ngột ngạt bắt đầu nó lan tỏa khắp gia đình. Đang khi đó, đối đầu theo cái hướng mà bị thiệt thòi, cảm giác bỏ chạy vì thất bại sẽ làm cho người đó chai lì về cảm xúc. Những khuynh hướng tình yêu và những chất lãng mạn vốn nuôi dưỡng tình yêu của thuở nào khi hai người mới bắt đầu quen nhau không còn chỗ đứng nữa. Và lúc đó kéo theo sau là những nỗi sợ hãi, lo rầu, bi quan, chán chường, thậm chí tuyệt vọng và có những lối ứng xử tiêu cực. Như vậy, cả thắng lẫn thua trong tình huống đối đầu hôn nhân là một sai lầm và thảm họa. Đừng để cho hai tình huống đó xảy ra. Do đó cần phải nỗ lực theo lời Phật dạy, thay đổi thói quen đối đầu thành đối thoại. Để đối thoại được tốt, ta cần phải thay đổi một thói quen khác. Đó là thay vì nói về nhau, tức vợ nói về chồng cho người thứ hai, thứ ba trở đi, chồng nói về vợ khi vợ đang không có mặt, trong bàn nhậu, trong tương quan xã hội, thì hãy tập thói quen nói với nhau. Đối thoại bao giờ cũng là nói với nhau, chứ không phải là nói về nhau. Nói với nhau là hai người đang đối diện. Vì đang đối diện cho nên người nói cần phải học các kỹ năng lịch sự, khéo léo, nhỏ nhẹ, sâu sắc, và tạo ra cái chất điềm tĩnh để có thể thuyết phục được người nói như là một sự nối kết. Và đồng thời lời nói của mình sẽ được tiếp nhận một cách có trân trọng. Giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn trên cơ sở nói về nhau không thể nào dẫn đến thành công được. Muốn như thế thì khi tiếp nhận một lời nói không dễ thương, không hài lòng, không đúng sự thật, mà phần lớn thì dẫn đến cái phản ứng khó chịu, sân hận, thì tốt nhất ta hãy thực tập chánh niệm trong niệm Phật hay chánh niệm trong thiền. Chánh niệm trong niệm Phật thì ta đề khởi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát hay bất kỳ một danh hiệu Phật Bồ Tát nào, và theo dõi hơi thở với độ sâu ra vào của đó, và quán tưởng gương mặt mình như là một hoa sen tươi. Lúc đó đó, các bực dọc căng thẳng đó, nó được thay thế tích cực bởi những giá trị cao hơn. Lúc đó ta dễ dàng nhường nhịn và vượt qua cái trạng thái đối đầu. Chỉ có người bất bình thường hay là hơi bị căng thần kinh mới có thể tiếp tục tấn công một người đang thực tập thư giãn để vượt qua cái căng thẳng và chuyển tình huống căng thẳng thành một tình huống dễ thương. Cho nên khi nỗ lực thực tập và hơi thở thiền và hơi thở niệm Phật đó, chúng ta cũng cần phải dự trù rằng là sẽ có những người nương vào cái đó mà trở nên tức tối, khiêu khích hơn, thì ta lại phải tiếp tục kiên nhẫn và trải nghiệm hạnh phúc nội tại hơn, để không biến cái cơn lửa nhỏ thành lửa dữ. Điều đó tôi nói là hơi khó làm, bởi vì hai bên đang xúc phạm nhau, lòng tôn trọng đã bị thách đố, tự ái nổi dậy, sự đổi đó có thể làm cho chúng ta mất điềm tĩnh theo công thức giận mất khôn. Thì trong tình huống như thế, tốt nhất ta giả vờ có việc gì đó, đi ra khỏi nhà làm công việc gì rất quan trọng cho gia đình, thì cơn giận kia nó không được nung lửa nữa, thì nhiệt độ nó sẽ hạ xuống, để mình đi ra bên ngoài thì cái tính tương tục về sự xúc phạm đó sẽ được kết liễu, và đó ta có thể giữ được độ điềm tĩnh cần thiết để giữ vững hôn nhân đang bị những thách đố đe dọa. Do đó theo đạo Phật, thay vì nỗ lực đánh bại nhau thì hãy gắng sức tìm ra những nỗ lực để hiểu nhau hơn, cảm thông nhau. Yêu mà không có hiểu và cảm thông không thể có độ bền. Câu danh ngôn của phương Tây mở miệng rộng ly dị sớm là một thước đo trong tình huống này. Vợ mà nó mở miệng như là sư tử Hà Đông, chồng mở miệng á là như kẻ giang hồ, thì không thể nào sống chung với nhau bền được. Do đó nên nói về nội dung hiện tại, đó là thực hiện chánh niệm bây giờ và tại đây. Tạm quên đi hết tất cả những chuyện đã qua, đừng nỗ lực bơi móc lại những khổ đau, rắc rối, vướng kẹt giữa vợ chồng trong quá khứ, vì điều đó nó sẽ làm cho người vợ đó nối kết dây mơ dễ rễ má và chất đóng nó lên, không thể nào mà hòa hợp được. Và ông chồng nào mà có cái bệnh nhớ dài như thế thì các bà vợ như là đang trở thành điểm hồng tâm, bị bắn vào nhiều mũi tên khổ đau. Cho nên cả hai bên thực tập cần phải ý thức rõ là khép lại những khổ đau của quá khứ về với quá khứ, hãy sống với chu hiện tại thôi, thì hạnh phúc vợ chồng mới có thể được gắn chặt. Bởi vì sống chung với nhau, ta biết hết những cái sở đoản, ta biết hết những thói hư tật xấu, ta biết hết những cái lúc mà do vì giận, do vì si mê, các hành động thương tổn lẫn nhau nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mà nếu không quên nó đi đó, thì nội cái liên tưởng đó không đã làm cho người trong cuộc bị ám ảnh rồi, thì làm sao mà nỗ lực hòa giải được. Nên thực tập chánh niệm và nhất là hiện tại lạc trú đó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc lắm. Và để tránh tình trạng đối đầu, cả hai bên cần phải thực tập nội dung thứ nhất trong điều đạo đức thứ tư, đó là nói lời trung thực, không lừa dối, không bịt bợm, không giỡn chơi. Bởi vì điều đó dẫn đến mất lòng tin, tạo ra sự hoài nghi, làm thương tổn, và người bạn đời có cảm giác rằng là mình đang bị xúc phạm bởi những cái che đậy không cần thiết. Và đồng thời cũng nên tránh tình trạng nói một đường làm một nẻo, hứa lèo. Chị em phụ nữ mà bị hứa lèo dài lần rồi là hoài nghi ông chồng liền. Và ngược lại, chồng không thể nào có niềm tin với một cô vợ hứa chỉ để hứa rồi lại làm là sống theo cá tính của riêng mình. Ít nhất ta phải có những nỗ lực cần thiết đó, thì tình trạng đối đầu nó sẽ được thay thế bằng đối thoại. Đối thoại lúc đầu có thể còn hơi căng thẳng, sau đó nó nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, dẫn đến hạnh phúc. Kỹ năng 2, khen ngợi thay thế cằn nhằn. Cằn nhằn là ở mức độ đơn giản đó, ở mức độ phức tạp hơn phê bình, chỉ trích, bế lông, tìm vết, những sở đoản, những lỗi lầm về dân sự, về luật pháp của người bạn đời. Và đó là lạm dụng chức năng làm vợ chồng. Và hay nói cách khác là đang làm công việc của thẩm phán đối với người còn lại. Và điều đó, đó nó dẫn đến một cái cảm giác rất khó chịu, không có thoải mái tí nào. Những người nào có cái chứng bệnh suy luận, ức đoán, giả thuyết nhiều, bao giờ cũng muốn áp đặt người còn lại bằng cái cách suy nghĩ của mình rằng anh có lỗi, em có tội. Cứ như thế đó, người còn lại có cảm giác lúc nào mình cũng bị thẩm phán này bê móc, kết lỗi, kết án, kết tội, đang khi trên thực tế chỉ là một sự ngộ nhận, hoặc nó không có một cái gì là đáng quan trọng cả. Thái độ đó nếu không dừng lại kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng người còn lại đó tức tối quá, từ việc không có dẫn đến làm luôn cho rồi. Thôi mình cũng bị nói, mình cũng bị kết án, thà làm mà không có cảm giác có tội còn hơn là bị đổ lỗi quan. Đó cũng là một lối nhận thức và ứng xử tiêu cực nên tránh. Khi lòng kỳ vọng được dâng lên ở mức độ quá cao về người bạn đời, nỗi thất vọng bắt đầu xuất hiện. Vì theo Phật giáo đó, tuyệt đối quá vấn đề là một ngộ nhận trên nguyên tắc. Tương đối rút ra từ học thuyết duyên khởi là một chân lý mang tính quy luật. Người nào cũng có những thói hư tật xấu khi còn là người phàm, không thói này cũng tật nọ, ít hoặc nhiều, nghiêm trọng hoặc đơn giản. Do đó tránh tình trạng cầu toàn, vì lúc đó ta đặt ra quá nhiều các tiêu chí cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho người thân, cho cha mẹ, và rốt cuộc rồi bản thân mình cũng không có toàn thiện gì hết, lại khổ đau bởi sự thiếu toàn thiện của người khác. Vì cái đó nó dẫn đến các mâu thuẫn, từ đó thái độ sống áp đặt buộc người khác phải theo mình, đã làm cho tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ trong quan hệ vợ chồng đó bị kết liễu. Và điều này dần dần nó dẫn đến những cái xúc phạm chạm tự ái, do đó phải hết sức cẩn trọng, từ bỏ thái độ chỉ trích cằn nhằn dạy đời thành thái độ nói để góp ý xây dựng. Và dĩ nhiên là phải góp ý khi ở riêng tư, trước mặt bá quan dân võ, bên nội bên ngoại, bạn bè và những người thuộc hạ, mà mình đi nói lỗi của ông chồng và nói lỗi của bà vợ, thì việc đó chỉ làm cho tình trạng trở nên căng thẳng hơn, vì người trong cuộc có cảm giác rằng mình đang bị đấu tố, và đấu tố bởi người mà mình thương nhất. Cái cảm giác đó làm cho đương sự ấm ức, không thể nào bỏ qua được. Được khen là một nhu cầu tâm lý, cũng là một cái nhu cầu xã hội chánh đáng, và nó là cái lửa để giữ tình thân, tình yêu, tình thương và quan hệ xã hội. Đừng nghĩ rằng chỉ có người nữ mới thích được khen, đàn ông cũng thế. Có điều á, khi được khen á thì đàn ông cười òa lên, phụ nữ khi được khen đó thì là vui trong lòng, không muốn thổ lộ để muốn được khen nhiều hơn. Hoặc một số tình huống sự thể hiện đó là ngược lại, nó thuộc về cá tính của mỗi người. Ta thử liên tưởng đến bản kinh A Di Đà, trình độ tâm linh như Đức Phật vượt thoát khỏi khen và chê và mọi thăng trầm trong cuộc sống, các ngài vẫn tán dương lẫn nhau. Mục đích của sự tán dương chúng ta thấy nó là một cái nguồn động lực để xã hội hóa cái chân lý mà người được tán dương đã làm, đang làm hay sẽ làm, chứ không chỉ đơn thuần là việc thể hiện cái gia vị của tình thân. Mười phương các Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà với nhiều nghịch cảnh mà có thể giác ngộ truyền bá tứ diệu đế vốn khó được chấp nhận, làm cho rất nhiều người được an vui, giác ngộ và giải thoát. Đức Phật Thích Ca đó thì tán dương Đức Phật A Di Đà và gửi gắm giới thiệu đệ tử mình cho Phật A Di Đà. Việc tán dương lẫn nhau này mang một thông điệp chân lý Phật Thích Ca đang truyền bá là quy luật mà ba đời chư Phật đã đưa qua. Cho nên các đệ tử của Ta Bà nên theo đó mà học, đừng hoài nghi. Và mỗi mùa an cư khi kết thúc, các vị tu sĩ có đóng góp nhiều Phật sự, tu tập tốt, được trao tặng y công đức, nó như một cái bằng khen danh dự cao nhất ở các quốc gia vậy. Và sáng kiến đó là của Đức Phật dành cho những vị xuất chúng trong 90 ngày tu tập. Do đó trong quan hệ vợ chồng, nịnh nhau chút xíu không mất mát gì, chứ không phải là giả dối, mà nó là một nhu cầu rất cần. Người được khen sẽ có cảm giác rằng là mình được đánh giá đúng, hiểu đúng và ủng hộ đúng, cho nên á, niềm vui đó được dâng trào, giống như được tăng thêm lửa lên dây cót, phấn chấn hơn, tự tin hơn và có một sức mạnh cố gắng đi tới phía trước để hoàn thiện nỗ lực mà mình đang có hơn. Người khen trong tình huống này thể hiện đúng cái mối đồng cảm, sự hiểu biết để tạo ra chất kết nối và nung đúc tinh thần đẩy cái người xứng đáng được khen đó hoàn thành nhiệm vụ trong cái trách nhiệm và quỹ đạo mà mình đang hướng về. Vợ khen chồng khi chồng làm đúng, chồng khen vợ khi vợ có công, dung, ngôn, hạnh, thì còn gì hạnh phúc cho bạn. Có nhiều người cầu toàn quá thì không thể nào mở lời khen được. Trong khi đó ai người ta cũng thể hiện mối đồng cảm, cảm kích về người vợ, người chồng. Trời ơi, bà mà tôi biết quá, sống chung mấy chục năm, bà không phải vậy đâu. Làm cho bà vợ cục hức mắt. Và không khéo, những tình trạng nhận xét tiêu cực đó sẽ có thể làm cho hai người trở thành đối thủ. Ông bế mất tôi hả? Tôi cũng bế mất ông được vậy. Ông còn tệ hơn tôi nhiều. Thì đã có sao đâu. Thì thường khi một người bị khích tướng đó, người còn lại khó có thể điềm tĩnh mà giữ được thái độ khôn ngoan trong ứng xử lắm. Do đó cần phải nỗ lực cải thiện quan hệ từ những biểu hiện tiêu cực trở nên các biểu hiện tích cực bằng sự tìm kiếm các ưu điểm, các giá trị, các đóng góp, các cái hay, các sở trường, các nổi trội của người bạn đời để khen tặng người đó khi ở riêng và khen tặng người đó ở trước mặt quần chúng. Những lời khen tặng đó nếu làm vừa phải, đúng lúc, đúng nơi sẽ tăng giá trị khích lệ rất lớn như vừa nêu. Do đó ta cần phải nhớ những cái hay, quên đi những cái khuyết điểm. Và giáo dục hiện đại đang nhấn mạnh đến góc độ này, nhất là đối với giáo dục con cháu và thế hệ thanh thiếu niên nói chung. Thay vì mình gây áp lực, nếu con không nghe lời cha mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Áp lực đó sẽ làm cho nó chống trái lại, thậm chí có thể làm ngược lại cái quyền dạy của cha mẹ muốn. Ta đổi tình huống câu nói đó bằng cách nói sau đây: con vâng lời cha mẹ sẽ thưởng cho con một chuyến đi du dịch về đất Phật. Ta nghe mà nó cảm thấy phấn chấn lắm. Nếu là không được cũng không mất mát gì, mà làm được á thì được thừa nhận, được tán dương với một phần thưởng xứng đáng. Hai cách ứng xử đó đã dẫn đến hai thái độ phản ứng khác nhau. Và dĩ nhiên cũng có những đứa nó lợi dụng vào cách giáo dục và nhẹ nhàng, khéo léo để làm nư, để làm tội, để gây khó dễ. Cho nên cả vợ lẫn chồng phải phối kết, một bên cương, một bên nhu, một bên đánh, một bên xoa, để nó tạo sự cân bằng thì mới có thể dẫn dắt những kẻ ngang đầu cứng cổ thoát ra khỏi cái thói quen tiêu cực mà nó đang có. Muốn như thế thì vợ chồng cần phải chia sẻ thông tin, ý kiến, quan điểm, rồi dành thời gian tâm sự để làm cảm xúc của hai bên đó trở nên về cái hướng hạnh phúc nhiều hơn. Muốn như thế thì theo Đức Phật thì ta phải biết học lắng nghe, nhất là hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe thì nó không có phê bình, chỉ trích, căng thẳng, cao có, khó dễ, mà nó tạo ra nền tảng của sự cảm thông. Mà muốn như thế thì ta cần phải học cách để hiểu các tín hiệu truyền thông của người bạn đời, rồi thông điệp của đối phương. Nhờ đó, chúng ta không phải cao có. Nếu cái sơ suất của họ phát xuất từ một động cơ tốt, cũng đừng vì thế mà đi giận do kỳ vọng quá nhiều vào người ấy. Kỹ năng 3: nói nhiều hoặc kiệm lời thành nói những điều cần nói. Nói nhiều là một cực đoan, kiệm lời đến độ dùng xà beng khửi miệng nại răng cũng không thèm phát biểu là một cực đoan đối lập. Đàn ông á, thì đôi lúc kiệm lời với vợ đang khi ở quán nhậu á, thì nói tràn gian, nói liên miên, Nói như thế mình là một MC và không quên giờ giấc, không nhớ đến giờ giấc. Khi nhậu vào, ông nào cũng nói những thói hư tật xấu của người thân, nói những chuyện sức mít, nói những gì mình không thích, nói những cái mà hằng ngày mình có thể quên đi, giấu yếm đó, bây giờ đó phanh phui ra hết. Cho nên nó muốn biết một người nào đó thì hãy chờ lúc người đó nhậu rượu, nghe họ phát biểu thì ta biết được cá tính thật. Còn về ngoại giao đó, người ta có thể khéo léo, và do vậy mình không thể nhận ra được rằng là họ thích mình thật sự hay không. Chị em phụ nữ thì bị tai tiếng là hay nói nhiều, vì giới tính nữ nó gắn kết với cảm xúc nhiều, mà cảm xúc bị thách đố bởi nỗi khổ niềm đau, không nói, không chia sẻ thì khó chịu, do đó nói như là một cách giải phóng các căng thẳng. Khi tôi học Phật rồi thì chúng ta biết là có những cái mình không cần phải chấp, có những điều mình không cần phải nghe, có những cái giả vờ như không thấy, thì tự động chúng ta giảm nhu cầu nói, nhất là nói những lời phê bình, chỉ trích, cằn nhằn, chì chiết, dai, dài, dở. Sống chung với đàn ông nào mà nói dai, dài, dở là các bà bị tâm thần. Dễ lắm. Ức chế nhiều quá nó dẫn đến những cái biến thái về cảm xúc. Khi cơm không lành, canh không ngọt á, thì ai cũng có thể dẫn đến hai phản ứng, hoặc là nói quá nhiều để tạo ra cái bạo lực lời nói, hoặc là kiệm lời quá mức để phản đối rằng là tôi không đồng tình với người còn lại. Do đó cố gắng tránh hai thái cực vừa nêu. Muốn như vậy đó thì đang lúc người bạn đời mình chia sẻ có nhu cầu muốn được nghe, hiểu, cảm thông, góp ý để vượt qua một cái gì đó, thì đừng đánh giá thấp nhu cầu đó mà trở nên lơ đãng, phớt lờ, xem nó là chuyện không quan trọng, hoặc biện hộ rằng là anh hoặc em đang bận việc riêng, việc bên họ hàng, cho nên yêu cầu người còn lại phải tự giải quyết lấy. Cái cục hứng đang lúc nỗi khổ niềm đau buộc họ phải có nhu cầu hỗ trợ tâm lý sẽ làm cho họ dễ dàng nỗi đó, mà nếu cái đó không được thỏa mãn có thể dẫn đến nói quá nhiều hoặc là nói quá ít, cả hai cái đều là bất bình thường. Thái độ này sẽ dẫn đến sự ứng xử mà cả hai ngày càng xa cách nhau. Còn là người độc thân, ta được quyền không nói, và ta nói những gì ta thích. Khi nên duyên vợ chồng rồi đó, phải nói trong cái tương quan với người còn lại, nói cái gì, như thế nào, bao nhiêu là vừa và cần thiết. Chứ cái gì mà cũng nói hết là không thể nào bảo vệ được hạnh phúc vợ chồng. Cho nên ta cố gắng là đừng nên ém nhẹm một thông tin mà nội dung đó liên hệ đến cả hai và gia đình, thì người còn lại khi phát hiện ra cảm giác rất là tức tối, hoặc là bị lừa đảo, bị thiếu tôn trọng, bị xúc phạm, bị chạm danh dự, hay là bị đánh đố vào cái tự ái. Rồi cố gắng làm sao ta nói những cái lời tránh những tình trạng thiếu nối kết, thờ ơ, vô cảm, trầm cảm, vân vân. Và khi nói những điều cần nói, ta phải nói với một cái giọng nói hóm hỉnh, tạo ra cái sự phá cười, người căng thẳng nhất cũng có thể cảm thấy được bình an. Những chàng trai mà thích làm cười, kể chuyện cười, làm cho người khác vui ở công sở, ở nơi công cộng á, thì về nhà ít khi nào làm được cái việc đó đối với vợ lắm. Hoặc là vợ cũng không thích cái việc này. Lúc mà mới quen nhau họ thích, về nhà thì họ sợ lắm, vì sợ rằng nếu chồng tiếp tục việc như thế, biết bao nhiêu cô gái khác thương mình hay thương chồng mình, và cái cơ hội mình phải chia sẻ chồng chung nó quá cao đi. Vì điều đó nó sẽ làm cho không khí ngột ngạt có mặt. Ông chồng nào mất tự tin, thấy vợ có duyên, đẹp nết, đẹp dáng, được quần chúng ủng hộ, thì con muốn vợ mình á là tiếp xúc người A, chia sẻ với người B, có mặt ở tập thể C. Do vậy đó, cái ngột ngạt đó cũng làm cho người vợ không thể nào nói những điều cần nói và nói trong tư cách thoải mái để tạo niềm vui cho nhau. Do đó cố gắng là trong lúc nói những việc cần nói, đừng để cho người nghe có cảm giác rằng mình đang nói với bức tường. Cái tức tối đó sẽ làm cho tình yêu chết dần chết mòn. Do đó phải nghe để chia sẻ những cảm xúc và hỗ trợ cho người bị vướng kẹt vào nỗi đau nào đó vượt qua được. Tình yêu nó bao giờ cũng là thế. Cũng cần phải nhớ là người phụ nữ thì yêu bằng lỗ tai. Và cái công thức của dân gian Việt Nam nói rất chuẩn: đẹp trai không bằng nói dai. Tức là nói những điều dễ thương, tán dương, ủng hộ, đồng tình, đồng cảm với một người phụ nữ đẹp, lâu ngày chày tháng rồi cô ấy dễ dàng bị động tâm lắm. Trong khi đó chồng nghĩ rằng là vợ chồng rồi không còn màu mè nữa, không cần phải nói những thứ này, đang khi để người khác tiếp tục nói, còn mình lại nói những lời khó nghe hay là nói quá ít, tiết kiệm lời với vợ, kết quả là có thể làm cho vợ đang nỗ lực đi tìm kiếm một mối đồng cảm ngoài gia đình, từ đó có thể dẫn đến nhiều khủng hoảng khác trong quan hệ vợ chồng. Nói ngọt ngào sẽ làm cho cả vợ lẫn chồng được hạnh phúc do hài lòng, tạo ra cái cảm giác dễ chịu, một luồng gió mới, một cái không khí mới để có thể thắp lại ngọn lửa yêu đương. Và nơi nào lửa yêu đương đã có rồi đó thì nó không bị liệm tắt. Đừng xem đó là một cái phương diện tiêu cực. Đời sống tại gia là thế. Và đã chấp nhận đời sống tại gia thì ta phải có bổn phận, nhiệm vụ để nói như thế, làm như thế, ứng xử như thế, để bên cạnh việc hạnh phúc mình có, cần phải tôn trọng và nuôi dưỡng hạnh phúc của người bạn đời như một cam kết vậy. Kỹ năng 4: khéo léo giải quyết các vấn nạn. Khi vợ chồng có những mối bất hòa, sự rầy rà có thể diễn ra, bao gồm mà cãi vã và bạo lực. Đừng nên lôi kéo cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, bên chồng bên vợ vào cái sự rắc rối đó, nhằm tạo liên minh, binh vực cho mình và chống đối người còn lại. Điều đó chẳng những không cứu vãn được tình thế mà còn làm cho cái tình trạng xấu trở nên nghiêm trọng và bi đát nhiều hơn. Nếu cần một hỗ trợ tích cực, vợ cảm thấy bị khổ bởi cách ứng xử, lời nói của chồng, thì tìm kiếm một người họ hàng nào đó mà chồng kính nể nhất, nói vừa phải, nói đủ, nói khách quan, không thêm, không bớt, không dùng cảm xúc, thái độ nhỏ đó, để giúp cho người hỗ trợ nắm được cái bức tranh của sự rầy rà. Nhờ đó có thể tư vấn cho chồng thay đổi cá tính xấu trong tình huống hợp thời. Và tương tự, người chồng cũng có thể nhờ đến một người có uy tín bên gia đình vợ tư vấn và giúp cho vợ thay đổi một vài cá tính mà theo ông chồng đó. Nếu tiếp tục như thế thì hạnh phúc vợ chồng có thể bị đứng trước bờ vực thẳm. Nói với những người cần nói để nhờ trợ giúp những gì cần trợ giúp thôi, chứ không phải cứ chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện gì cũng đi báo cáo hết. Mà bên người thân á, ta dễ sốt ruột, khó chịu vì bao giờ cũng đứng về phía quyết thống, dễ dàng tấn công, thiếu kiểm soát lời nói và hành vi. điều đó dẫn đến sự tổn thương và phá vỡ nhiều hơn là xây dựng. Càng tránh một cách tối đa thái độ phỏng đoán theo cách riêng. Chị em phụ nữ khi mà hoài nghi rồi đó, dễ phỏng đoán, suy luận, đặt giả thuyết và bất chấp cái việc giải trình của người còn lại, cứ phán như là đinh đóng cột vậy, thì cái đó nó làm cho tình trạng trở nên rất căng thẳng. Muốn như thế đó thì ta cần phải giải phóng thái độ hoài nghi, mà theo Đức Phật đó nó là con đẻ của vô minh. Cho nên chỉ cần phát triển ba nội dung sau đây. Thứ nhất là như lý tác ý, tức là khởi niệm, động tâm, quyết định, nhận định, đánh giá đúng với bản chất của sự việc, sự vật đang diễn ra hoặc đã diễn ra. Thứ hai, phát triển chánh chi kiến để giúp cho chúng ta có thể đánh giá đúng về một con người, về thế giới, về sự kiện xung quanh. Thứ ba, tu tập kinh điển, tu tập các pháp môn, tu tập đạo đức và thiền định để phát triển trí tuệ. Và người nào sở hữu được như lý tắc ý, chánh kiến và trí tuệ sẽ không còn hoài nghi nữa, và do đó sẽ kết liễu được cái tâm phỏng đoán, phán xét, kết luận như đinh đóng cột là những chuyện mà nó không đúng đâu vào đâu. Phải tập thói quen giao tiếp, chia sẻ để thấu đáo ngọn ngành, gốc rễ của vấn đề mà hai bên đang bị vướng kẹt. Tránh kết luận vội vã. Tòa án rất thận trọng khắp nơi trên thế giới, chỉ gọi cái người mà mình hoài nghi là nghi can thôi, chứ không thể nói là người đó là kẻ tội phạm. Mặc dầu có quay phim, có chụp ảnh, có tang chứng, có vật chứng, vẫn chưa có thể kết tội nếu chưa diễn ra việc đó tại tòa án, có luật sư biện hộ, có những cuộc tranh tụng. Cho nên nhiều cái phiên tòa đó phải diễn ra đến hàng năm, hàng tháng và vài chục lần mới có thể dẫn đến một cái kết tội. Ví dụ như vụ Lý Tống giả gái tạt cái chất cai có hóa chất vào mắt và mặt của Đàm Vĩnh Hưng. Tòa án tại Hoa Kỳ đã phải mời nghi can và đại diện của bị hại đến 27 lần, và đến đầu tháng 6 2012 mới kết án Lý Tống 4 trọng tội. Chuyện đó là người ta có đến cả mấy ngàn người chứng kiến ngay tại rạp hát, có máy quay phim ở nhiều góc độ khác nhau. Luật là thế. Đang khi trong quan hệ vợ chồng mà chúng ta thiếu cái cẩn trọng này, nghe ai nói chồng cô đi với cô khác là nói đoá lên liền, là về nói rằng là tại sao anh không chung thủy với tôi, không biết đi về chuyện gì, có thật hay không, cứ kết tội trước. Cái đó là một sai lầm trong quan hệ vợ chồng. Cho nên mọi thông tin chỉ là thông tin đơn thuần thôi. Phàn phán đoán, phàn kết tội, phàn luận tội, mà hãy chia sẻ để cho người khác có cơ hội giải trình. Và lúc nói cũng phải nói trong thái độ hài hòa, chứ không có căng thẳng như là đối thủ. Và tránh tình trạng nói nhau như thể là đang nói trong tòa án vậy. Một điều khác nữa ta cũng cần phải nhớ là khi đối thoại để giải tỏa những cái khúc mắc với nhau đó, cũng cần phải phân biệt được đâu là vấn đề nặng nề, chính yếu, trọng tâm, bản lề giải quyết trước. Còn những việc lẻ tẻ, nhỏ mọn, không đáng thì đừng có để cho cả hai phải bận tâm. Chẳng hạn như là chuyện thái độ đối với con, hay là đối với bên vợ, bên chồng, chuyện lần sớm, lỡ mà hoặc vợ hoặc chồng có một cái gì đó làm cho người còn lại không hài lòng, cái chuyện đó ta có thể bỏ qua, lỗi người nào người đó chịu thôi. Đừng về mà đi cằn nhằn, căng thẳng tới lui, vì cái đó nó sẽ làm cho chuyện nhỏ xích thành lớn. Những vấn đề nào nó dẫn đến xúc phạm cái tôi, va chạm cái lòng tự trọng và tự ái, thì thường nếu mà ta không có nỗ lực tháo mở nó đó, cái phản ứng đầu tiên của phần lớn các cặp vợ chồng là ly thân. Vợ có khuynh hướng quay trở về nhà cha mẹ ruột, chồng có khuynh hướng là cấp cần. Sau đó hai bên phòng không lẻ bóng, rồi suy nghĩ cảm thấy thiếu vắng, nhưng mà nói thì sẽ mắc cỡ, hoặc là sợ rằng là mình nói miệng, mở miệng nói trước mà là mình có lỗi, cho nên cứ như thế mà giữ sự im lặng. Duy trì sự ly thân lâu dài, cơ hội ly dị rất dễ, hoặc đẩy một trong hai còn lại vào cái thế như là một con hổ đói phải đi tìm kiếm phở bên ngoài hay là nem ở các tiệm hấp dẫn. Đó là một sai lầm nên tránh. Hãy nỗ lực tìm hiểu nhau để tháo mở những cái bất đồng ý kiến. Cũng nên tránh thái độ độc đoán, ép buộc người khác phải theo mình. Ai không theo mình á thì trở nên hờn dỗi, nhăn nhó, thối mạ và nói rằng là mình hết được thương, hết được cưng như là thổ ban đầu. Phần lớn các cô vợ có khuynh hướng này, ông chồng nào mà có khuynh hướng đó còn tệ lậu hơn. Chiều nhau trong giai đoạn yêu là cần thiết, nhưng mà chiều một cách vô cớ sẽ dẫn đến tình trạng là làm cho người còn lại có cảm giác mất dần tự do, cho nên họ không thể cảm nhận được hạnh phúc. Tránh dùng những cái từ xúc phạm, văn tục căng thẳng, những ngữ điệu thoái mạc, bởi vì điều đó nó làm cho cái ly hôn nhân bị vỡ ra thành từng mảnh vụn. Mà khi đã vỡ rồi khó có thể hàn gắn được lắm. Có hàn gắn được thì cũng đó là một cái ly đầy vết tích, cầm vào có thể xước tay, chảy máu, uống nước cũng không được. Cho nên thà phản ứng chậm để ta có dịp suy nghĩ lại, đánh giá lại và nhờ tư vấn trước, cho nên ta có thể làm chủ được cái cơn sân giận. Cho nên trong tương tác ta có thể nói những điều dễ nghe hơn. Tuyệt đối tránh dùng từ mày, tao, tôi, tớ, cậu, tớ khi một trong hai người dặn người còn lại. Đàn ông vũ phu đó thì thích xưng tao, kêu vợ bằng mày. Còn phụ nữ Hà Đông, Hà Tây thì lại thích dùng cái từ là tôi và ông. Do đó cũng không trách được, là vì người ta đã mất kiểm soát rồi. Do đó phải tránh những cái từ như thế. Tiếp tục dùng những từ tình cảm, thương yêu, anh và em trong quan hệ vợ chồng tại ngôn ngữ Việt Nam đó. Cái cặp từ này là lý tưởng nhất mà trong các ngôn ngữ của hàng trăm quốc gia trên thế giới không có được. Người đàn ông không thông minh thường kêu gọi mình bằng vợ mình bằng bà xã. Người vợ thiếu thông minh cũng thường kêu ông chồng mình ông xã. Còn vợ chồng thông minh kêu nhau bằng anh và em. Để đó nó nuôi tình yêu, tạo chất lãng mạn. Kỹ năng cuối cùng đó là văn hóa chạm và cảm nhận. Đây là một đề tế nhị, ít khi được bàn đến trong các chùa. Như ở đầu buổi giảng chúng tôi đã nói rằng là Đức Phật khi trình bày 12 nhân duyên, phân tích về cái tái sanh của con người qua ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai đó, thì Đức Phật đã thấy rất rõ đó, cái cảm thọ phát sanh từ sự xúc chạm. Từ sự xúc chạm với những nội dung dễ thương, như ý, hợp lòng, hợp gu, dẫn đến tình ái. Và tình ái đó là cái chất keo dẫn đến sự chấp thủ. Chấp thủ trong quan hệ vợ chồng là bảo vệ, giữ gìn đến độ răng lông tóc bạc. Thậm chí đến lúc chết rồi vẫn còn thương nhau, thề non hẹn biển ở kiếp sau. Cái quy trình đó là rất cần thiết trong quan hệ vợ chồng. và nó không có tội lỗi gì về chuyện đó. Bởi vì người tại gia được quyền hưởng thụ giới tính một vợ một chồng, và nên duy trì thói quen này vì nó là lời Phật dạy. Nền văn hóa phương Tây đã thể hiện tình yêu bằng những cái ôm và hôn ở những nơi công cộng. Văn hóa châu Á đó thì thể hiện nó ở phòng the, vì nó là chuyện tế nhị. Có lẽ vì chỗ đó mà chị em phụ nữ ở châu Á đó là bị thiệt thòi hơn, tại vì phụ nữ ta thích được cảm nhận công khai, và đó cũng là cái cách để chứng minh rằng là người ấy đã thuộc về mình, để những người còn lại đó biết rằng thuyền là đóng cọc, thuyền đã có bến đậu, và ta tôn trọng cái mối quan hệ vợ chồng hợp pháp quá và dân sự quá đó. Người phương Đông này không có được như thế. Thì sư Nhất Hạnh gần đây đã chủ trương thiền ôm, mà tại Việt Nam bị kháng cự khá nhiều. Nó được ra đề trong bối cảnh văn hóa phương Tây. Giao tế phương Tây, nam nữ lớn nhỏ, thậm chí là kẻ thù, khi gặp nhau là phải ôm thôi. Và nó chỉ khác nhau. Nếu cái hôn đó vào ở bên phía bên má là tình thân, vào cái môi là tình yêu, thì việc trải nghiệm thiền ôm ở đây đó là thể hiện cái mối quan tâm, cái sự đồng cảm đích thực. Dĩ nhiên nó dẫn đến sự tham ái, là chấp trước với nhau rất là dễ. Hoặc ta lợi dụng vào cái ôm thể hiện tình thân, trở thành cái ôm lạm dụng tình yêu cũng có. Cái gì nó cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Và có lẽ từ mặt ôm dẫn đến tham ái, vì sự chấp chạm đó liên hệ đến làn da và thân, mà thiền ôm nó bị kháng cự ở Việt Nam. Nhưng nếu đặt nó trong bối cảnh văn hóa phương Tây đó, nó là một cái chiêu tâm lý rất thích hợp. Thì người phương Tây rất là đề cao đời sống gọi là vật dục. Họ thỏa mãn về đời sống vật dục đó, vì tôn giáo, văn hóa của họ không cấm cản về những thứ này. Cho nên tiếp biến văn hóa phương Tây đó đòi hỏi chúng ta cũng cần phải có những cái thích nghi. Và thì sư Nhất Hạnh đã mạnh dạn về vấn đề này. Do đó chúng ta cũng cần có một cái nhìn cởi mở, nếu nó được áp dụng ở phương Tây, trong nền văn hóa cho người phương Tây. Ở thế giới nói chung thì cái văn hóa bắt tay cho thấy là chúng tôi không có vũ khí, không có giấu giếm, và đang thể hiện tình bạn. Thì văn hóa phương Tây xưa đến nay đó, cái ôm là thể hiện tình thân, tình thương, tình yêu, tình cảm. Vợ và chồng mà bỏ đi những cái chất lãng mạn như là nắm tay nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, hôn nhau, ôm ấp nhau, xoa bóp nhau, massage nhau, thì khó được hạnh phúc. Cho đó là ái, xúc. Xúc và ái, quan hệ này là hai chiều. Và người tại gia cũng đừng xem vấn đề đó là cái gì đó cấm kỵ. Đức Phật không hề cấm kỵ những thứ này. Nhờ ta biết trải nghiệm cái văn hóa chạm đúng chức năng của nó, ở mức độ vừa phải và cần thiết, thì người còn lại không có cảm giác thiếu vắng để đi tìm cái bên ngoài. Ngày nay đó thì tâm lý học Việt Nam đó đang có cái khuynh hướng sử dụng một cái khái niệm rất là lãng mạn và có giá trị về tâm lý học, đó là chiếc giường hòa giải. Yêu nói là thay vì cãi vã vắng nhau, tranh luận hơn thua nhau, thì lúc mà đang bị kẹt vào những thứ này đó, dùng chiếc giường làm nơi hòa giải, tức là thể hiện cái ân ái, cái trải nghiệm tình yêu. Tự động lúc đó đó những căng thẳng đó, nó rũ bỏ hết, và cái tình yêu nó được thăng hoa, cho nên người ta trở nên cao thượng hơn, rộng lượng hơn, và do vậy đó ứng xử chăm sóc nhau nhiều hơn. Sự xúc chạm đúng cách, hợp pháp và phù hợp với văn hóa đạo đức sẽ có thể nói được những thứ mà lời nói không diễn tả được. Lời nói nó có giới hạn của nó, là lúc đó rất nghèo nàn. Và có một số người không có kỹ năng để diễn đạt, nhưng ngôn ngữ của cơ thể có thể thay thế và làm công việc đó thành công hơn. Và tâm lý học cho rằng là đó là cái cách hâm nóng hương vị của tình yêu. Người vợ thì có khuynh hướng tới gì về cảm xúc. Lúc mới yêu nhau chỉ cần thở, chứ hơi thở nặng hay nhẹ là người tình nam á, là bắt đầu lính quýnh, lo lắng, hỏi han, quan tâm, nâng đỡ, dẫn đến bác sĩ. Và làm càng cực nhọc chừng nào thì cảm thấy hạnh phúc chừng đó. Nhưng mà khi làm vợ làm chồng với nhau rồi, trời ơi, bạn đi mình đi. Thậm chí có nhiều phụ nữ đang đau đẻ mà chồng cũng không thèm đi đến bệnh viện. Cái đó nó làm cho chị em phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm dữ lắm, khổ đau dữ lắm, dằn vặt lắm. Tâm lý giới tính cần phải được nắm vững trước khi đến hôn nhân. Và nhất là học tâm lý Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ có cái chiều sâu về nhận thức, chiều sâu ứng xử, chiều sâu lối sống. Cho nên trước khi đến hôn nhân, ta làm cho cả nhau được hạnh phúc. Sau khi trở thành vợ chồng, ta lại tiếp tục nuôi dưỡng cái hương vị hạnh phúc đó. Và đó là một nhu cầu. Không cần phải yêu cầu, giải thích, nhắc nhở, nài nỉ. Vì làm như thế, cái người đang nỗ lực làm đó, có cảm giác là mình đó, mất giá quá. Và người kia làm giá quá. Biển không động, lốc không cao, mà giá cứ lên ào ào, leo thang. Cái đó nó dẫn đến va chạm tự ái lắm, dẫn đến thái độ cốc cằn. Thì nói tóm lại, thói quen đối thoại, ngợi khen, nói những điều cần nói, khéo léo giải quyết vấn đề và sử dụng văn hóa chạm, cảm nhận nó một cách đúng theo tên Phật dạy, sẽ góp phần xây dựng tình yêu và hôn nhân. Và chắc chắn là con cái được sanh ra trong mối tình yêu và hôn nhân này đó, sẽ có một cái tuổi thọ hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Cho nên ai đã chấp nhận chọn con đường hôn nhân như là lối sống của mình thì cũng cần phải tôn trọng các văn hóa ứng xử vừa nêu để làm cho nhau được hạnh phúc. Và nếu các Phật tử được đều nỗ lực làm như thế, chắc chắn rằng là gia đình họ là một gia đình văn hóa điển mẫu, làm cho người ta cảm thấy là cái nhu cầu trở thành Phật tử sẽ giúp cho họ giải quyết được các phân nạn, nên họ phát nguyện thật là sớm gia đình Phật tử và khích lệ người thân cô làm việc đó. Kính chúc tất cả được an lành.